Một buổi sáng chợ phiên, Hà bưng bánh đi bán như thường lệ, để Giang ở nhà xay bột làm đợt bánh phụ trội vì có khách ở làng bên đặt trước. Quán xuống ao xách nước tưới rau vì đã mấy hôm trời không mưa. Những luống cải non, su hào và dàn đậu đũa mới trồng ở sân trước bắt đầu héo rũ. Lo xong mảnh vườn, Quán nhảy xuống ao tắm rồi lên nhà thay quần áo và ra hiên ngồi hút thuốc lào. Nắng đã lên cao chiếu những tia rực rỡ xuyên qua dàn đậu đũa như vừa chợt xanh lại sau mấy thùng nước của Quán. Gã hài lòng ngửa mặt nhà khói thuốc. Bên hông nhà, tiếng cối đá xay bột vẫn quay đều đặn. Quán thẫn thờ suy tính rồi thở mạnh đứng dậy bước lại đầu nhà. Giang ngồi quay lưng về phía Quán, mải mê làm việc. Quán rón rén đến gần. Tiếng cối xay rin rít làm Giang không nghe thấy tiếng bước chân của Quán. Tay phải cô đẩy cái cần cối xoay vòng tròn, tay trái cầm cái quạt nan phe phẩy. Chiếc áo cánh nâu thì cô đã cởi ra từ lúc nào, máng trên cây cột bên cạnh chỉ còn mỗi cái yếm trắng hững hờ, phơi ra nguyên tấm lưng thon mịn màng lấm tấm mồ hôi. Hai ống quần đen của cô cũng kéo lên cao quá đầu gối cho mát. Còn cách Giang khoảng một thước, Quán dừng lại nín thở, lòng dâng trào những xúc cảm của tình yêu và xác thịt. Từ mấy tháng nay, Quán đã dạo dực tư tưởng quá nhiều. Đến Giang hàng đêm, khi gã nằm bên Hà, gã tưởng tượng chỉ cần ngủ với Giang một lần, Giang sẽ sinh cho gã đứa con trai mà gã mong đợi hơn 6 năm nay. Những lúc Quán len lén nhìn Giang áo sống hớ hênh, nhễ nhại mồ hôi ngồi xay bột hay luộc bánh, những đêm Quán giả vờ đi tiểu để ra đầu nhà nhìn Giang đứng tắm sau bụi chuối. Ngày đầu Giang đến, lôi thôi lếch thếch như một đứa ăn mày, Quán không chú ý lắm. Nhưng chỉ một vài hôm sau, cô lột xác nhanh chóng, thay hình đổi dạng, áo quần tươm tất, và những đau buồn về gia cảnh dường như cũng tan đi rất mau, làm cô bình phục và đẹp hẳn ra. Trước mặt vợ, Quán luôn luôn đóng kịch làm ra vẻ đứng đắn và nhiều lần nhắc đến việc gả Giang cho thằng em đang học trên tỉnh. Nhưng trong thâm sâu, lửa tình cứ âm ỉ thường xuyên thôi thúc vì Giang. Bao nhiêu dồn nén bức xúc không đè nén nổi nữa, hôm nay bùng lên mãnh liệt. Quán bước lại đứng sau lưng, bạo dạn đặt hai bàn tay lên đôi vai trần của Giang. Giang dường như biết trước nên không giật mình. Cô quay lại nhìn Quán, thản nhiên mỉm cười và mắng:
Các anh phải gió này, chị Hà non thế thì ốm đòn.
Quán sung sướng đến đê mê bởi câu mắng lả lơi ấy, thật ra chỉ là một lời mời gọi. Gã cứ tưởng Giang sẽ hét lên rồi vùng chạy, hoặc nhẹ lắm cũng hất tay gã ra và nghiêm khắc cảnh cáo thái độ sàm sỡ của gã. Nào ngờ Giang lại mỉm cười kèm theo ánh mắt thật tình tứ. Lập tức gã cúi xuống úp mặt vào gáy Giang rồi thì thầm bảo: Chị Hà mới đi chợ, sớm lắm cũng quá trưa mới về, vào buồng với anh một tí đi. Giang nhìn ra sân và nói:
Nhỡ có ai đến thì sao?
Quán luồn hai cánh tay dưới nách Giang đỡ cô dậy và hăm hở nói:
Ai đến thì người ta cũng phải gọi từ ngoài cổng chứ, chả nhẽ lại xăm xăm bước thẳng vào buồng nhà mình. Đi, đi, đi vào với anh.
Anh đi vào trước đi, em rửa mặn một cái đã cho nó mát rồi em vào.
Quán nín thở bước đi nhưng sốt ruột dặn:
Nhanh nhanh lên nhé, đừng có để anh đợi.
Quán vào buồng hồi hộp hạ cánh cửa sổ xuống rồi leo lên ngồi sẵn trên giường. Chiếc giường gỗ chạm trổ cầu kỳ truyền từ đời ông bà nội để lại. Quán chờ mấy phút thì Giang vào, tay cầm cái áo cánh, mặt còn loang loáng nước, làm mấy sợi tóc dính bết vào hai bên má. Giang đến bên giường, vứt cái áo lên chiếc ghế đầu ở đầu giường rồi nhìn Quán nhắc lại:
Chị Hà mà biết là chết đó.
Quán kéo tay Giang và đáp:
Biết thế nào được.
Gã chồm người lên lôi Giang nằm xuống rồi vồ vập ôm lấy Giang. Gã không ngờ những khao khát nóng bỏng của gã từ mấy tháng nay lại có thể thành đạt một cách dễ dàng như vậy. Giang cởi hết quần áo, làn da trắng toát và đôi mắt long lanh sâu thẳm dị thường nhìn Quán như hớp hồn gã. Thế là kể từ hôm ấy, cuộc sống tình cảm của Quán sẽ sang một bước ngoặt mới đầy hứng thú xen lẫn với hồi hộp. Những ái ân vụng trộm diễn ra thường xuyên, dĩ nhiên là chỉ ban ngày.
bởi ít lắm một tuần Hà cũng vắng nhà hai buổi chợ. Hà không hề nghi ngờ gì cả, vẫn hết mực yêu thương chồng và quý mến Giang. Ngược lại, Quán cũng chiều chuộng vợ hơn để bù đắp mặc cảm tội lỗi, và Giang thì vẫn ngoan ngoãn như thường lệ. Những khi nằm ôm ấp Giang, Quán thường bị giằng co bởi hai ước muốn mâu thuẫn. Lúc thì mong Giang đẻ cho mình một đứa con, lúc thì lại sợ Giang có bầu thì câu chuyện sẽ bể tung ra, làm tan nát gia đình đang êm ả. Gã đem ý nghĩ ấy bày tỏ cùng Giang để xem Giang phản ứng như thế nào. Gã hỏi: "Thế ngộ nhỡ em có mang thì làm sao?"
"Chắc là không có đâu. Cẩn thận một tí thì không thể nào có chữa được. Lo là lo chị Hà bắt gặp, chứ em không lo là em có mang."
Quán nằm yên xoa lưng Giang, táo bạo nghĩ đến việc bỏ hẳn Hà để lấy Giang, sống thoải mái bên nhau. Nhưng gã ngần ngại quá, bởi cả làng này ai cũng đánh giá Quán là người chồng đứng đắn, và nhất là họ hàng đông đảo bên nhà Giang, ai cũng quý mến gã thật tình. Ngoài làng ngoài xã chưa hề có chút ngờ vực hay một tiếng sầm xì xa gần nào về mối quan hệ giữa Quán và cô em nuôi. Trái lại, họ luôn miệng khen ngợi vợ chồng Quán đã ra tay cứu vớt người hoạn nạn, bởi Hà thường kể cho các bà ngoài chợ nghe tấn bi kịch đã xảy ra với bố mẹ Giang khiến cô phải bỏ trốn. Nằm bên Giang, Quán lắm khi nghĩ đến việc bỏ Hà, nhưng bỏ vì lý do gì? Hà là người vợ đảm, có nhan sắc, chỉ lớn tuổi hơn Giang mà thôi. Quán phân vân mãi, không nỡ bỏ. Thôi thì đành cứ giữ nguyên tình trạng tay ba này, được ngày nào hay ngày nấy. Trong khi đó, đám trai làng Đông Lý ngấm nghé để ý đến Giang cứ mỗi ngày một đông hơn. Tiếng đồn về nhan sắc cô em nuôi của Quán lan rộng rất nhanh sau những buổi chợ phiên, khiến từ anh thanh niên con nhà nghèo cho tới những chàng công tử vườn ỷ thế lực của bố như con ông Lý ông Tổng đều lân la đến làm quen vợ chồng Quán. Họ bảo nhau: "Cả cái làng Đông Lý này từ xưa đến nay chưa từng thấy có đứa con gái nào đẹp như cái Giang, tiên chứ không phải là người phàm." Gặp ai, Quán cũng cười hề hề và bảo: "Cậu nào muốn làm em rể tôi thì phải biết điều với tôi. Em gái tôi ngoan lắm, anh chị đặt đâu là em ngồi đấy. Thành ra các cậu đó không phải là lấy lòng nó đâu nhá. Chỉ cần là tôi gật đầu là xong." Bề ngoài Quán nói thế, nhưng trong lòng buồn lắm, vì chẳng biết ngày nào Giang sẽ phải lòng một trong những gã trai làng và ra đi. Bà Lang Sửu nghe đồn về Giang, tò mò đi với con trai sang làm bộ xin nước ao nhà Quán về cho ông Lang nấu trà. Bà vào nói chuyện với Hà và gật gù khen Giang không tiếc lời. Bà bảo Hà:
"Trời ơi, được cả người lẫn nết mợ nhé. Thảo nào cái thằng Thìn nhà tôi nó cứ giục mãi, nó bảo là mẹ phải sang liền, phải sang đánh tiếng với anh chị Quán, chậm một cái là hỏng việc con đấy."
Rồi bà cười hỏi Hà:
"Này, tôi hỏi thật nhé, cô ấy đã..."
Hà ngắt lời:
"Ôi, kể thì chưa vướng mắc gì đâu bà. Có điều là nhà cháu cũng có ý định là nhắm cho chú em đang học trên tỉnh ấy. Nhưng mà mình tính là một chuyện, có thành hay không lại là chuyện khác, phải không bà? Chú Vương nhà cháu thì xem chừng chả muốn về quê nữa đâu."
Bà Lang cười xòa:
"Ôi sao ơi, cậu Vương thì thành ông Tú rồi, còn tha thiết gì cái xó làng nhà quê này nữa chứ."
Rồi bà đứng dậy bước ra, tự tiện đi vòng ra hông nhà chỗ Giang đang xay bột. Hà vội chạy theo và nói lớn:
"Giang ơi, có khách này."
Bà Lang và Hà đã đến sau lưng Giang. Giang vội đứng dậy khoanh tay nhìn bà Lang rất mực lễ phép, dù chưa biết bà là ai.
"Cháu chào bà."
Hà vội giới thiệu:
"Đây là bà Lang, mát tay nhất làng đấy nhá. Mà chả phải chỉ có làng ta thôi đâu, khắp cả tổng cả huyện đều biết tiếng hết đấy."
Bà Lang đăm đăm nhìn Giang rồi vui vẻ bảo:
"Cô cứ ngồi làm việc đi. Tôi với ông bà cụ thân sinh ra anh Quán ạ, là chỗ đi lại quen biết từ thuở còn để chỏm cơ."
Rồi bà chào Giang và quay lên nhà. Trước khi giã từ, bà bảo Hà:
"Thôi, hẳn là cứ biết như thế, để tôi về tôi nói cái thằng Thìn nhà tôi cho nó yên tâm. Chỉ xin mợ nhớ cho là tôi đã có tiếng nói với mợ rồi nhá."
Mỗi lần có người ngấm nghé thăm hỏi trực tiếp Giang như thế, Quán lại càng lo hơn. Một ngày gần đây Giang sẽ nằm trong cánh tay kẻ khác. Ấy thế mà không ngờ Quán lại chiến thắng một cách quá dễ dàng. Tấm thân mịn màng kia đang thuộc về Quán, cho Quán những giờ phút ngây ngất vượt mọi sự mong đợi của Quán. Cho đến một hôm trời xui đất khiến, cuộc tình vụng trộm không còn giấu được nữa. Hôm ấy Hà đi chợ phiên, dặn Giang ở nhà xay bột gói thêm đợt bánh phụ trội để thứ bảy Quán gánh lên chợ huyện. Quán thì đẵn tre chẻ lạt, nhân tiện đan cái bu gà, vì Quán có con gà mái đang ấp trứng gần nở. Theo thói quen, Hà cứ đi được độ một giờ thì Quán và Giang tái diễn màn ân ái. Quán quẳng dao trên hè, bên cạnh mấy ông tre non, gã ra giàn nước rửa tay rồi lại đầu nhà với Giang. Gã nhìn Giang âu yếm và rộng: "Vào buồng với anh một tí." Đáp lại câu nói quen thuộc ấy, Giang cũng nhắc lại điệp khúc cũ:
"Chị Hà về thì chết đó."
Quán kéo tay Giang và bảo: "Mới đi về thế nào được, nhanh lắm thì cũng phải quá chứ. Đi, đi vào với anh một tí." Gã ngước nhìn bầu trời âm u và thêm: "Mà không khéo mưa to, chưa chắc là đã về được đó." Giang ngoan ngoãn đứng dậy theo Quán vào buồng, chỉ nói cho có lệ:
"Em không xay xong thâu bột đó, chốc nữa chị Hà về, em ăn nói làm sao với chị đó."
Quán nhấn mạnh: "Chốc nữa để anh xay cho, vèo một cái là xong chứ gì." Thế là cả hai lại leo lên giường như thông lệ mỗi buổi chợ phiên. Cuộc mây mưa mặn nồng quên hết cả trời đất chung quanh. Nhưng như một quy luật ở đời, sự quanh co khuất tất nào dù khéo che đậy đến đâu thì sớm muộn cũng phải lộ ra. Hà chẳng bao giờ nghi ngờ chồng, nhưng ông trời dường như cũng thấy tội nghiệp sự ngây ngô của Hà, cho nên mới xui khiến để Hà phát giác ra chuyện động trời giữa chồng mình và cô em nuôi. Hôm ấy Hà vừa đặt thúng bánh thì có bà khách quen lấy nguyên cả thúng cho thợ gặt, vì hôm nay bà chỉ thuê thợ có nửa ngày, khỏi phải gánh cơm trưa ra đồng. Hà mừng rỡ hân hoan mua vài món quà cho chồng và cho Giang, rồi rảo bước về nhà, vì trời có lẽ sắp mưa to. Mới sáng sớm mà mây đen đã ùn ùn kéo đến ngập bầu trời. Hà cắp thúng đi nhanh, dọc đường gặp người quen chỉ gật đầu chào chứ không dám đứng lại nói chuyện. Về đến cổng thì quả nhiên mưa ập xuống, sấm chớp lập lòe như giận dữ. Hà chạy lao lên thềm rồi vào thẳng buồng để cất tiền như thường lệ mỗi khi ở chợ về. Hà đẩy cánh cửa, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt.